Ami Đà Phật, con không có hỏi mà con xin thầy chia sẻ về các chướng ngại mà trong quá trình mới tu tập của mình, các cảnh giới thần sông phước hiện lúc thầy ngồi thiền như thế nào ạ? Điều này thì Thiện Trang xin phép con chia sẻ, tại vì những cái này nó thuộc về những cái điều tối kỵ khi mà chia sẻ trước đại chúng. Bởi vì các cái đó nói ra thông thường mình nhận nhiều gạch đá nhiều hơn là mình được tán thán, và mọi người bất lợi nhiều hơn là được lợi. Thứ hai, vì sao? Vì hai lý do. Lý do thứ nhất là như trên. Lý do thứ hai là khi Thiện Trang chia sẻ những cảnh giới về tu tập trong thiền định hay thế này kia, mà quý vị là người chưa tới, thì khi quý vị tu chưa tới là quý vị mong, có tâm mong là quý vị sẽ không tới. Thứ hai, khi quý vị tới nó không giống Thiện Trang, rồi quý vị nghĩ là mình lạc. Vì những cái cảnh giới trong tu tập, những cái ma chướng mỗi người mỗi kiểu. Thiện Trang cũng lâu lâu cũng có chia sẻ một số cái nhỏ nhỏ để quý vị nghe được rồi đó. Và Thiện Trang luôn khuyên quý vị rằng nếu quý vị trong quá trình tu tập gặp ma chướng, quý vị hãy tìm Thiện Trang để Thiện Trang nói chuyện riêng với quý vị. Thì Thiện Trang sẽ chia sẻ những kinh nghiệm đó để cho quý vị nghe và quý vị sẽ giải. Còn bây giờ quý vị tu vẫn bình an mà, đâu cần gì phải nghe, đúng không? Đâu cần gì không? Bao giờ bị rồi, bao giờ gặp chuyện là tìm nhá. Thiện Trang có nói rồi, trong nói trong các bài giảng, khi nào quý vị tu gặp ma chướng hãy tìm Thiện Trang. Tại vì sao? Lúc đó Thiện Trang kiểm tra thử quý vị thật bị không, bị thật hay bị giả, và bị như thế nào, thì Thiện Trang dùng kinh nghiệm của Thiện Trang đã trải qua, kinh nghiệm của những chư tổ, kinh nghiệm của sách vở, kinh nghiệm của tất cả kinh điển, Thiện Trang sẽ giải, và tùy mỗi tình huống mà Thiện Trang giải cho quý vị khác nhau đó. Cho nên là cái đó là mỗi người nó không có giống nhau đâu quý vị. Ma chứ quý vị coi 50 hiện tượng ấm ma của trong kinh Hoa Nghiêm mà Hòa Thượng Tiến Hóa giảng, hoặc là trong kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà quý vị tu rồi nó có giống vậy đâu đó. Đó là đại khái thôi, mỗi người mỗi kiểu đó. Giống như người, có người ngồi ngồi này, ngồi thiền, ngồi niệm Phật chứ không phải ngồi thiền, thì tự nhiên nghe thấy cái gì đó, người thấy có con gì nó bò lên người, đúng không? Nhưng mà người khác không thấy vậy. Có người nói tự nhiên nó mới có cái sức ấm ấm đâu trên trán, nó chạy xuống, có người thì chạy lên trước, có người chạy ra phía sau, có người chạy qua bên học đó. Thì những cái đó có người có, có người không, rồi mình nói có cái họ cũng lấy mình làm chủ là chết, thầy hiểu không? Quý vị hiểu không? Nó mỗi người một kiểu, do cái nghiệp của mình và do cái tu của mình, nó mỗi người mỗi khác. Vì mỗi người mỗi khác cho nên nó không có. Rồi thiền cái thiền vậy, nó cũng mỗi kiểu mỗi khác. Chỉ có nói đại ý thôi, đại ý nó như vậy. Và khi quý vị nói, nếu quý vị gặp nạn, quý vị gặp chuyện gì đó, quý vị không giải quyết được, quý vị nói chuyện Thiện Trang, Thiện Trang với kinh nghiệm Thiện Trang sẽ xác nhận được. Và hầu như Thiện Trang thấy, hầu như từ trước giờ thì những cái chuyện đó thì Thiện Trang đều giải được cho mọi người khác, chưa có ca nào không giải được. Trừ khi quý vị bị nặng quá, bị ma nhập thì chịu thôi, cái đó là lạc đường rồi. Lạc đường rồi thì người ta cũng không nghe mình nữa, mình nói mình chửi họ mà họ cũng không nghe nữa. Đừng nói khuyên, mà thường những người lạc đường rồi họ sẽ không tìm mình, cho nên là việc đấy không cần thiết nha. Còn thần thông xuất hiện thì quý vị muốn tò mò hỏi thần thông xuất hiện thế nào, quý vị tìm cuốn sách Milarepa, người gì con người siêu việt gì đó, quý vị coi cái thần thông á xuất hiện thế nào. Đây thì cuốn sách thì Thiện Trang nói cho quý vị, rồi cái đó là quý vị tu á thì Trang nghĩ là mọi người sẽ đi tới cái đó. Tức là khi quý vị xuất hiện thần thông, đầu tiên là nó xuất hiện trong giấc mơ. Trong giấc mơ quý vị có thần thông trước, quý vị thấy bay lên như cây cao, như cây dừa, cây đa la vậy. Trong kinh nói đa la thì ra nó là giống như cao như cây dừa, mới đầu bay lên khoảng như mái nhà, rồi dần dần mình thấy mình có những cái thần thông nhất định. Rồi mình do mình thấy hoài trong mơ cho nên mình ra ngoài mình thử rồi nó cũng có luôn, quý vị không đó. Rồi dần dần nó ra nó có luôn, dần dần nó có những cái thần thông nó xuất hiện, thì cái đó là cái trạng thái mà xuất hiện thần thông. Thì đó là thầy Thiện Trang thấy là trong cuốn sách có viết như vậy. Quý vị tu đi, quý vị nghiệm sẽ đúng như vậy đó. Nhưng mà nó còn có những cái thần thông thế nào thì tùy mỗi người nữa, nó không có giống như như trong đó. Thì cho nên là mỗi người tu thế nào như thế nào thì giống như là uống nước nóng lạnh tự biết thôi. Còn quý vị mà học hết di thức pháp tướng rồi, quý vị học A Di Đàm rồi vân vân, thì quý vị không có sợ những cái cảnh giới này. Ví dụ như cái người ngồi hồi á, tự nhiên không thấy cái thân mình hết, rồi cái người ngồi tự nhiên cái thấy mình lơ lửng lên hư không, cái sợ quá trời. Đó là điều gì? Thiếu học giáo pháp. Mới cảnh giới nhẹ à, cảnh giới đó là cảnh giới gì quý vị? Mới cái vị đau định với lại sơ thiền thôi, sợ gần chết rồi làm sao lên được nữa. Nó mới bị đau định với sơ thiền, nó có thể xuất hiện chút thần thông cái kiểu đó đó, mà sợ gần chết rồi. Rồi quý vị có thể quán là quý vị đi qua cửa được. Quý vị có thể quán từ cái phòng này chuyển qua phòng kia được. Là cái trong lúc thiền định nó có năng lực như vậy. Thì cái đó mình ngồi mình niệm Phật mà hồi nó cũng vô tình nó có, đó là do duyên. Nhưng mà cái người đó có không ai chắc chắn mình có. Đời trước mình không có tu pháp đó thì nó không có. Nên là cái đó. Còn không bao giờ quý vị lên nhị thiền á thì còn không, nó nhiều hơn, nó tự nhiên hơn và nó gần, nó giống nhau nhiều hơn. Nói chung tu càng cao thì cái thần thông nó sẽ giống nhau nhiều hơn. Còn các cái dưới á, nó có thần thông rồi mấy đó, nói chung bất thường lắm. Mà sợ nhất là quý vị thấy nó hoặc là học cái đó hoặc là có cái đó xong quý vị chấp chết luôn và bị ma dựa từ đó ra. Nên không cần phải biết nhiều, mình chỉ cần biết là mình tu thì nó sẽ có những cảnh giới, và bất cứ cảnh giới gì thì cứ dùng kinh Lăng Nghiêm mà nói có mấy chữ thôi: bất tác thanh tâm, danh thiện cảnh giới, vị tác thanh quả, tức thọ quần tà, tức là 16 chữ. Tức là không có cho đó là cái tâm của bậc thánh thì đó là cảnh giới thiện, cảnh giới tốt lành. Nếu mà cho đó là chứng quả thì liền rớt vào cái quần tà, tức là rớt vào nhiều cái tà, và rớt vào rồi thì khó ra. Và thông thường những người bị như vậy, thông thường họ nghĩ là mình chứng đắc và họ không còn thiện tri thức trên thế gian này nữa. Tức là họ coi mọi người dở hơn mình hết và đó là con đường mà đi vào sanh tử nặng hơn. Cho nên quý vị chỉ có chịu khó học để mình học được cái tâm khiêm tốn trước đã. Học cái tâm khiêm tốn và học được cái tâm biết được, nhận thức được. Ví dụ khi quý vị đắc thiền, quý vị biết cảnh giới đó có thần thông xuất hiện, thì quý vị học năm cái chư thiền vừa rồi ở bên A Tỳ Đàm, quý vị căn cứ quý vị chư thiền á, mình nếu mình đã có thần thông, mình nghe nói thầy Thiện Trang giảng là phải có nhị thiền mới có thần thông, mà sao bây giờ mình nếu so nhị thiền, mình so chỉ mấy chư thiền này đâu có đúng đâu, mình có tham này, mình có cái thế này cái kia, mà vậy là mình biết mình đang lạc đường rồi đó, quý vị hiểu không? Đó, thế là mình đang lạc rồi đó. Cái thần thông này nó không có đúng theo cái đó. Còn nếu như quý vị có thần thông mà tâm quý vị thanh tịnh thì quý vị thấy đúng rồi đó. Thì đó là cho nên cái phần di thức A Tỳ Đàm á, bên Lục Ngũ Sát á, cực kỳ quan trọng để cho những người tu chứng nha. Thì cố gắng học đi, rồi đừng có mong ngóng những cái cảnh giới này kia. Chắc chư tổ vân cũng không có nói nhiều về cảnh giới, và trong kinh điển cũng không nói nhiều về cảnh giới, mà cảnh giới đó là tu thì thấy. Ai tu rồi đấy, không có nói.